Trong giới tu hành, ai cũng thuộc lòng câu: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến, chư tướng, phi tướng, tắc kiến, Như Lai.
Ta không thấy sự, không sống với sự thật, mà cứ sống với cái giả. Hiện tại thấy cái thân này là mình, rồi thấy những chị em đây là thật. Và chúng ta đâu có tập có cái con mắt của Đức Quán Thế Âm mà thấy rằng tất cả chúng sanh đều là Phật Di Đà. Chúng ta cứ thấy con kiến là con kiến, con sâu là con sâu, thế rồi chúng ta bắt nạt con kiến. Nè, thấy con voi thì sợ, thấy con kiến thì bắt nạt. Để cứ thấy chị em đây cho là thật cả. Cho nên là nay yêu mai ghét, nay giận mai hờn, cứ như vậy cả ngày suốt đời, mà đời này sang kiếp khác nữa, cứ thế sống với những cái bóng ảnh, những cái hình tướng, chứ không tìm sự thật. Đấy, hiện tại cái đời sống của chúng mình. Cho đến thờ ông Phật cũng thờ ông Phật bằng giấy, ông Phật bằng đồng. Chứ ông Phật thật thì mình lại, có nhiều người nếu không học Bộ Lăng Nghiêm thì bao giờ mà biết ông Phật thật. Thế cho nên chúng ta sống trong giả, trong cái được gọi là đường mê trong giả.
Vô Phật, con kính bạch trên thầy, con xin đọc bài. Đức Phật hỏi: này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao?
Đều phàm đã có hình tướng thì đều là hư vọng. Nhược là nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, tức là thấy Như là con đọc tiếp như vậy. Như vậy quý vị mới thấy rõ Như Lai là Phật, nhưng không phải Đức Phật có 32 tướng tốt ở Ấn Độ thuở xưa mà hiện giờ chúng ta đang tượng hình để thờ. Như Lai đây là chỉ cho Phật Pháp thân sẵn có của tất cả chúng ta. Cái Pháp thân ấy, nó không sanh không diệt, sẵn có nơi mỗi người. Thì cái đoạn này chị em phải để ý, bởi vì cái lời nói nó nhiều khi chúng ta dễ hiểu lầm. Cái lời nói nó không đủ để nói cái sự thật. Cái sự thật không hình không tướng, dùng lời nói để phô bày khó lắm. Bây giờ thầy, các chị em để ý hộ thầy trong một cái đoạn này. Như vậy quý vị thấy rõ Như Lai là Phật, nhưng không phải Đức Phật có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Chúng ta thấy cái thân hình nó giả dối, nó bởi vì nó làm bằng đất, nhưng chúng ta vẫn y nương cái thân hình ấy mà phân biệt đây là cô Nguyên Châu, đây là An Ninh, đây là Từ Vân. Đã. Thì tại làm sao không có cái lẫn lộn Từ Vân mới An Ninh, mà chúng ta phân biệt rõ ràng đây là Từ Vân, đây là An Ninh, đây là Nguyên Châu. Thế Từ Vân không thuộc bài thì Từ Vân phải phạt, chứ không phải là An Ninh cũng bị phạt vào đây. Không có sập xí sập ngầu, mà nó minh bạch. Vậy thì ông Phật 32 tướng tại làm sao an ninh không có 32 tướng mà an ninh lại cứ có mặt mũi xấu xí như bây giờ. Vậy thì an ninh là an ninh, mà Phật là Phật, chứ không thể nói là một được. Vậy thì thế nào?
Dạ, mô Phật
an ninh.
Dạ.
Đấy. Vậy thì những cái giả, chúng ta đừng cố chấp cái giả vứt đi rồi nắm lấy một cái thật mà phải biết rằng cái giả này nó từ cái thật nó hiện ra, từ cái Đức Phật thật mới có cái hóa thân 32 tướng. Còn chúng mình từ cái, như An Ninh vừa nói, từ cái tâm tham sân si nó hiện ra an ninh, nó hiện ra từ vấn. Đấy. Thế cho nên đừng cố chấp, chúng ta học chúng ta tìm sự thật. Đấy. Chứ đừng cố chấp theo lời nói mà rồi thấy tượng Phật không thèm lễ, rồi bảo đây là huyễn thì không nên. Chính tự trong ở nơi cái giả biểu tượng mà có ông Phật thật. Đấy. Vậy vì thế chúng ta học tứ niệm xứ để thấy cái giả, nhưng mà chúng ta phải vội vàng học Lăng Nghiêm để nhận cái thật. Cái ông Phật thật vẫn có mặt ở ông Phật giả, bởi vì ông Phật thật là pháp thân ở khắp pháp giới, thì Ngài đã ở khắp pháp giới, nghĩa là Ngài ở cây ổi, cây xoài. Tại sao Ngài lại chọn đúng cái thân của Ngài để Ngài không đứng đấy? Ngài có đứng đấy không?
Có.
Thế cho nên thấy Phật giả phải lễ, chứ đừng bảo rằng đây là Phật giả, ta không để tâm thì thiệt thòi cái phước đức. Mà nếu mà bỏ cái ông Phật giả 32 tướng đi tìm ông Phật thật thì tìm ở đâu? Mênh mông bát ngát, biết lối nào mà tìm. Thế cho nên phải y ông Phật 32 tướng mà tìm ra ông Phật thật. Cũng như của chúng ta đó, y vào cái thân giả này, nhận lấy cái tánh thấy, tánh nghe nó là thật. Thì rồi từ cái tánh thấy, tánh nghe sẽ nhận ra pháp thân thường trụ vô lượng quang, vô lượng thọ A Di Đà. Cho nên thầy vội vàng thầy nhắc chị em đừng cố chấp cái lời nói, y theo lời nói hiểu, nhưng mà hiểu rằng đây mới là một phần cái lẽ phải, trong cái lẽ phải này mình lại còn tìm ra cái chân lý nữa. Đấy là trong cái giả có cái thật để cho chị em nhận thấy. Thế còn Như Lai đây là chỉ cho Phật pháp thân sẵn có của chúng ta. Vậy thì Như Lai đây chính là chúng ta, phải không?
Dạ.
Vậy thì cái câu này chúng ta nghĩ sao? Vậy thì bây giờ cả lớp không lễ Nam Mô Thích Ca Như Lai nữa, mà quay về lễ Nam Mô An Ninh Như Lai. Mà thầy có thấy ai lễ An Ninh Như Lai đâu? Chúng ta giải nghĩa cái câu này như thế nào? Nhờ chúng ta học bộ Lăng Nghiêm, những cái rắc rối này nó mới gỡ. Trong bộ Lăng Nghiêm nói rõ ràng, tất cả hữu tình, dù thánh dù phàm, đã gọi là tất cả hữu tình thì cả thánh cả phàm đều có pháp thân thường trụ ở khắp pháp giới. Cái tánh thấy, tánh nghe đang như tánh biết đó, như không ở khắp pháp giới. Như vậy thì chúng ta pháp thân đang ở khắp pháp giới như đây nói. Mà con bướm, con sâu pháp thân của nó cũng đang ở khắp pháp giới. Mà mười phương Phật, mười phương Bồ Tát, pháp thân đồng thể như chúng mình ở khắp pháp giới. Cái này chị em tin không?
Dạ tin.
Mình cũng ở khắp pháp giới thì Phật cũng ở thường trụ ở khắp pháp giới. Mình có pháp thân thì Phật cũng có pháp thân. Trong kinh Lăng Nghiêm nói minh bạch như một ngàn ngọn đèn cùng thắp ở trong một nhà. Chị em nhớ cái thí dụ ấy không?
Dạ nhớ.
Như một ngàn cho cùng thắp ở trong một nhà thì cái khối ánh sáng ấy không phân biệt được của ai. Đấy. Nhưng mà khi nào một ngọn tắt mà
thì
cái khối ánh sáng nó có cái rung động, nhưng mà rồi ngọn nào tắt thì tắt, phải không? Ngọn nào sáng thì sáng. Đấy. Thế thì cái ngọn sáng nó vẫn sáng, cái ngọn nào tắt vẫn là riêng. Thế bây giờ người ta một ngàn ngọn đèn, người ta làm ngọn xanh, ngọn đỏ, ngọn tím, ngọn vàng. Đấy. Thì cái ánh sáng tím, ánh sáng vàng nó minh bạch của đèn nào đi đèn ấy. Thì chúng ta như một ngàn ngọn đèn ở cùng, ở khắp pháp giới. Cho nên cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của chúng ta, vô lượng thọ là thường trụ ở khắp pháp giới. Cái tánh của Phật lại có ở khắp pháp giới không?
Dạ có.
Thế thế Phật với chúng ta đồng thể, chỉ khác nhau là chúng mình còn mê mà các ngài thì đã giác tịch. Thế thì chúng ta thấy đây nói, đây là chỉ cho Phật pháp thân sẵn có của tất cả chúng ta. Đấy. Tức là đây nói rằng các ngài đồng thể với chúng ta. Chúng ta muốn biết đến các ngài thì cứ quay về mình mà nhận ra. Bởi vì các ngài đồng thể với mình. Đấy. Chúng mình đang biết thấy, đang biết nghe, đang biết nói. Chúng mình có cái tánh biết, nó không hình không tướng, nó không phải là cái miệng, nó không phải là con mắt, nó không phải là cái tai. Cái tánh biết này như hư không, hiện tại đang có mặt ở khắp pháp giới mà thường trụ, cho nên gọi là vô lượng quang, vô lượng thọ. Đấy là pháp thân của chúng ta. Vậy thì Phật A Di Đà có cái pháp thân này không?
Có.
Chỉ khác chúng mình là các ngài đã biết, các ngài thường trụ ở khắp pháp giới. Các ngài nên nói về cái tánh A Di Đà để cho chúng ta biết. Đấy. Thế thì Phật Thích Ca có tánh A Di Đà thường trụ ở khắp pháp giới không?
Có.
Đấy. Vậy thì chúng ta có pháp thân, các ngài có pháp thân không?
Có.
Có không?
Có.
Thế vậy cho nên rằng ở đây nói là Như Lai chỉ cho Phật pháp thân. Thế. Đáng lẽ thì nói đến cái câu chỉ cho Phật pháp thân là đủ. Còn nói chữ sẵn có của chúng tất cả chúng ta thì phải nói rõ pháp thân này đồng thể với pháp thân sẵn có của tất cả chúng ta. Nói rõ như thế. Thế bây giờ chúng ta đọc cái câu này, chúng ta phải hiểu cái nghĩa ấy. Nghĩa là pháp Phật thật là pháp thân, mà pháp thân này đồng thể với pháp thân sẵn có của chúng ta. Nhận được mình thì nhận ra ngài. Thể tánh của ngài là cái gì? Là cái tánh biết. Các ngài cũng biết thấy, biết nghe như chúng mình, phải không? Nhận được cái thể ấy, mà cái thể ấy thường trụ ở khắp pháp giới. Pháp thân là thể chẳng sanh chẳng diệt, sẵn có nơi mọi người. Đấy. Tức là Phật, cái pháp thân của Phật là cái tánh giác vô lượng quang, vô lượng thọ ở khắp pháp giới thường trụ. Cái pháp thân của Phật đồng thể với pháp thân sẵn có của mọi người, của ta ngoại.
Đấy.
Chẳng những cái thân chúng mình, chẳng những cái cây ổi, cây xoài, những hình tướng thế gian tan hoại, mà ngay đến ông Phật. Đấy. Cái hình tướng của ông ấy hiện lên bây giờ cũng không còn nữa. Cho nên những cái hình tướng là những cái giả, không phải thật. Con nói tiếp. Thế thì vậy con thờ làm gì? Tại làm sao con cứ đi thờ cái giấy, cái mảnh giấy, cái cục đất? Chúng ta thờ những cái giả để nhớ đến cái thật. Bởi vì chúng ta quen sống với cái giả mà cứ hay quên cái thật. Những cái không có hình có tướng chúng ta hay quên. Thế cho nên phải mượn tạm cái giả hình để nhớ đến cái thật. Thế là chúng ta, nhưng mà chúng ta đừng cố chấp vào cái giả hình, mà phải chỉ mượn cái giả để tìm cái thật. Đừng khư khư cố chấp chỉ có Phật ở cái hình tướng thôi. Thì cho là Phật ngồi ở trên chùa, còn mình ở dưới này tha hồ liễu lạo.